và thưa rằng kinh nói chữ đại thanh văn cho đến Bồ Tát tất cả tận tâm suy lường đều chẳng thể đo lường được chí Phật, nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là chi kiến Phật. Đó. Tức là đến Bồ Tát gì còn không lường nổi cái trí tuệ của chư Phật nữa mà. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm, phàm phu mà ngộ được tự tâm á thì gọi là thấy được chi kiến của Phật. Tự mình đã chẳng phải là bậc thượng căn nên chẳng nên nên thường hay phát sinh những cái mối ngờ đó. Kinh lại nói ba loại xe, xe nai, xe dê và xe châu có gì khác biệt đâu. Đã xin hòa thượng chỉ dạy, hòa thượng mới chỉ dạy thêm những cái phần này. Phần này nó chưa phải là cái mục đích của mình hôm nay. Mà đây là tôi chỉ có mới nói rõ cho mình biết rằng là giới thiệu cho mình biết rằng là đó là vấn đề về vị tổ của thiền Trung Hoa. Mà tôi nhìn thấy cái năm nay đi hành hương nhiều lắm. Bên chùa Khánh Anh có tổ chức đi hành hương, bên chùa Hùng Việt tổ chức đi hành hương, bên chùa Bảo Quang ở Hamburg tổ chức đi hành hương. Mà tôi nhìn thấy ở trong cả ba cái chương trình đó hai thôi, tức là chương trình của chùa Bảo Quang, chương trình Hùng Việt, là có đi tới chùa Nam Hoa. Nam Hoa là nơi đó là nhục thân của Huệ Năng còn tồn tại. Đó. Và mình tới đó mình có thể bái kiến, có thể đảnh lễ và có thể chiêm bái dung nhan của Ngài. Dù là dung nhan nó trải qua gần 14 thế kỷ rồi, gần 1400 năm rồi, mà dung nhan nó còn rõ ràng lắm. Đó. Và mình có thể nhìn thấy, cho nên chính vì vậy mà tôi mới vừa nói để cho mình biết chính xác rằng là dưới con mắt của Tổ Huệ Năng nhìn tịnh độ, nhìn thiền tông nó như thế nào. Và rồi cho mình biết để mai mốt mình có đến đó, mình hành hương chiêm bái, mình đảnh lễ, mình những cái lời dạy, giảng dạy của Ngài nó sống trong mình. Và mình thấy được cái giá trị của Ngài. Thì tôi thấy hai phái đoàn của bên Bảo Quang, bên Khung Việt có đi đến chùa đó. Và bên Khung Việt có đi thêm một chùa nữa, là chùa Quang Hiếu, là Pháp Tánh Tự đó, chùa mà Huệ Năng cạo đầu xuất gia, Huệ Năng thuyết Pháp Bảo Đàn tại chùa đó. Thuyết kinh này nè, ngay tại ngôi chùa Quang Hiếu. Chùa Quang Hiếu có một cái tầm quan trọng vô cùng, rằng là thứ nhất đó, nó là nơi Huệ Năng cạo đầu xuất gia và thọ tỳ kheo giới, nơi Huệ Năng thuyết Pháp Bảo Đàn kinh. Thứ hai đó là nơi phát sinh ra kinh Lăng Nghiêm, là bởi vì Ngài Mật Đế dịch kinh Lăng Nghiêm từ chùa đó. Nơi là giới đàn đầu tiên của cái tỉnh Quảng Đông, nơi cao tăng Cầu Na Bạt Đà La mở giới đàn đó. Cho nên nó có nhiều cái quan trọng. Và tôi cũng khuyên những ai mà cũng sẽ đi hành hương như vậy, nó phải chuẩn bị một cái tâm niệm của mình. Người Phật tử á, người một tín đồ có một cái niềm tin, phải trau dồi cái đức tin đó bằng cách rằng là thỉnh thoảng phải có đi hành hương, để đến đó phát Bồ Đề Tâm, đến đó để ghi nhớ lại tại nơi này Đức Phật hay vị tổ đó đã từng thuyết những pháp gì, đã nói những lời gì. Tại nơi đó mình ngồi đó, mình nhìn cảnh giới đó, mình chiêm ngưỡng và mình suy nghĩ lại những cái lời dạy của chư Phật hay chư Tổ, của cái vị Phật, vị Tổ nào đó mà đã từng ngồi tại đó thuyết giảng hay là nói pháp. Và mình chiêm nghiệm, chiêm bái và mình phát Bồ Đề Tâm, cầu rằng là học hỏi nơi Ngài, cầu rằng có cái nhân duyên trong đời tương lai với Ngài, cầu cho hết thảy chúng sinh đều có những cái phước báo, được thân cận, được biết, được đến, được thấy, được nghe những nơi của những vị cao tăng, những vị đại trí tuệ, những vị đại thiện trí thức như vậy sinh sống, thuyết pháp và mở đạo tràng. Mình cầu nguyện như vậy. Trong mình là cái nghiệp đời trước không tốt, cho nên không sinh ra cùng thời với lại chư Tổ, mà nguyện với những cái nhân duyên này, đời sau và những đời sau nữa, mình và hết thầy chúng sinh, phổ cập chế thầy chúng sinh đều có những nhân duyên với những vị Tổ và Phật như vậy. Và khi đi hành hương với chuẩn bị cái tâm như vậy thì cái hành hương nó mới giá trị, về mới tăng trưởng cái công đức. Còn không đi về sẽ nói chùa nào như chùa nấy, không nhớ chùa nào hết trơn à. Thiệt, tại vì chùa nào cũng vô lạy Phật ba cái tượng Phật, rồi chùa nào cũng vô cắm đầu lạy rồi chụp hình rồi đi ra, rồi xong rồi về cái rồi sẽ kết luận là chùa nào như chùa nấy. Nhưng mà chùa nào sẽ không như chùa nấy nếu mình biết được cái lịch sử của nó, tức là mình biết được chùa đó vị Tổ nào ở, vị Tổ nào đã làm cái gì chùa đó. Chẳng hạn như mình đến chùa Quang Hiếu sẽ biết đây là cái cội cây Bồ Đề do cao tăng Trí Dược đem từ Bồ Đề Đạo Tràng tới đây trồng. Và Huệ Năng dưới cội cây này đã khai cái giới pháp mà thuyết pháp môn đốn ngộ ở dưới cội cây đó. Nó ví dụ vậy. Thì như thế nó mới phát tâm. Hay đến Hồng Loa Sơn chẳng hạn, người nào mà trong cái khóa Hòa Lan học cấp 2 mà học về Mộ Liên Pháp Sư với cái với Thiền Tịnh Quyết Nghi, kỳ này sẽ đến Hồng Loa Sơn, trong cái phái đoàn Hồ Chí Minh sẽ đến Hồng Loa Sơn, nơi đó Tế Tình Đại Sư Tổ thứ 12 của tịnh độ đã từng sống ở đó, dạy đạo ở đó và tịch ở đó. Và hàng hậu học là Mộ Liên đã từng ở đó để viết cái bộ mà bộ luận về vãng sinh. Và thuyết giảng cái thiền tịnh quyết nghi. Đó. Thì mình sẽ biết được những cái như thế đó, thì mình sẽ phát tâm theo những vị tổ như vậy. Rồi mình phải phát Bồ Đề Tâm, tới đi hành hương tới chỗ nào phải phát Bồ Đề Tâm, phải lập nguyện để cho chư tổ chứng giám, chư tổ chứng kiến. Thế có như thế mới đúng nghĩa là mới đi hành hương. Còn thôi đi chất lớt rồi về rồi là chùa nào như chùa nấy, nhớ chùa nào là chùa nào hết, không biết cái gì là cái gì hết trơn thì rất là uổng. Thì như thế thì tôi khuyên là ở nhà khỏe hơn, xem video lại khỏe hơn. Đó. Rồi mà đi thì phải chuẩn bị những cái tinh thần như thế. Rồi khi đi chuẩn bị những tinh thần như thế, đi về nó tăng ra nhiều cái lực kia lắm á. Mà tôi lấy tôi làm một cái, tôi suy diễn tôi ra mà tôi nói vậy. Tại vì đến đó nó có nhiều cái lực mà không thể nghĩ bàn được đâu. Đó. Nó đến những cái nghĩ bàn mà chẳng hạn những cái câu đối liễn, những cái câu gì ở tháp tổ ở gì á, là lùng lắm, tôi phải nói thẳng như vậy. Bây giờ những cái câu đó mà để trước mặt tôi thì tôi phải ít ra phải vận dụng đầu óc nghĩ cỡ 10 phút sau mới nói được. Nhưng mà đến đó tự nhiên cứ liếc nhìn thấy như vậy, mà chỉ liếc nhìn thấy thôi là đọc từ đầu đến đuôi và giải nghĩa nó từ đầu đến đuôi, nó ví dụ như thế. Có cái lực gì á, không hiểu được. Hay là như tôi nói ở Nga Mi trên Kim Đỉnh mà hai cái đối câu đối nó cách xa nhau cái lắm, mà có cái tầm mắt của mình nhìn thấy được, nó cũng giống như một câu cái đây cái đằng kia, và tôi quỳ lại ở chính giữa này, mà tại sao tự nhiên nó lọt vào trong mắt mình được. Và hai câu đối thật là hay, nói ví dụ như vậy, nó có nhiều cái lực lắm. Hả? Nhưng mà nếu mà cái người phát tâm đó, như hồi nãy tôi nói đó, cái người phát tâm thế nào thì nhìn vào trong kinh thấy Phật thấy tổ, cái người không phát tâm nhìn vào trong kinh chẳng thấy Phật chẳng thấy tổ gì hết. Đó. Khi cái người phát tâm nó đến cái cảnh đó tự nhiên thấy lực, mà người không phát tâm đến đó thấy chưa chờ. Cho nên không phải lỗi ở nơi kinh mà mê ngộ ở tại nơi người, cho nên thấy bị kinh chuyển hay chuyển kinh. Đúng vậy. Cho nên những khi mình đến đó mình sẽ thấy được những ý nghĩa của những cái vị tổ sư như vậy, quan trọng ghê lắm. Những vị đó là đại thiện tri thức, những vị tổ của tất cả các pháp môn mà mình sẽ đến. Chẳng hạn như là nhưng ngược lại, nếu người nào mà đi theo phái đoàn chùa Khánh Anh và chùa Khuôn Việt thì sẽ được một cái rất là cũng đặc biệt lắm, là chùa Linh Cốc Tự. Như tôi nói, chùa đó là bảo tháp của ngài Chí Công Hòa Thượng, thầy của Lương Vũ Đế, và nơi đó có thờ Xá Lợi, tức là cái xương đỉnh của ngài Trần Huyền Trang, tức là đại cao tăng của đời nhà Đường, đại dịch giả, thờ ở chùa Linh Cốc. Và mình biết là mỗi lần vua gặp một cái Xá Lợi gì đó là cũng cả một vấn đề, mà gặp rồi lợi lạc lắm. Chẳng hạn như cũng cái phái đoàn của Khánh Anh và của Khung Việt thì sẽ được chiêm bái một cái Xá Lợi của chùa A Dục Vương. Và người nào có đọc quyển Đường Mây Trên Xứ Hoa thì biết là Hư Vân Hòa Thượng có tìm đến đó đảnh lễ cái Xá Lợi chùa A Dục, và ngài Tỉnh Am Đại Sư tổ thứ 11, tác giả của Pháp Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn, đến đó đảnh lễ. Và ngài đảnh một lễ thì Xá Lợi đó đổi màu, mà Xá Lợi tài lắm, bây giờ đây người nhìn khác màu hết, vậy mới hay. Không phải nhìn thấy giống màu không, trong một phái đoàn mỗi người nhìn là thấy một màu khác nhau, mà cái màu khác nhau tùy theo căn cơ và nhân duyên của người nhìn mà thấy màu khác. Mà lạ một điều vậy, tương truyền là người nào thấy màu đen là kể như không có nhân duyên, và lạ lùng lắm. Ở đây có hai nhân chứng nữa là Thượng Tọa Chí Minh, Thượng Tọa Nhất Chân, quý vị có thể hỏi. Ba người Trung Hoa hướng dẫn, ba người đó không phải là Phật tử, cả ba người đó đều thấy màu đen, không, tức là không thấy gì hết, nhìn vào cái tháp không thấy gì hết, cái đen. Chứ cái cô hướng dẫn nó có bảo chùa nó dốc, nói là Xá Lợi này ai thấy cũng đủ thứ màu, mà tôi nhìn ba lần rồi đều thấy đen hết. Nhưng mà trong cả một cái phái đoàn đó có một người thấy màu đỏ, đôi ba người thấy màu xanh, còn đại đa số thấy màu vàng. Mà cái Xá Lợi đó là Xá Lợi, nói là Xá Lợi chân thân Xá Lợi, cho nên chư tổ ở bên Trung Hoa thời xưa thờ lâu lắm rồi. Mà chư tổ bên Trung Hoa thời xưa là người nào cũng có cái ao ước là muốn đến nó để đảnh lễ Xá Lợi. Cho nên Hư Vân Hòa Thượng trong số Tỉnh Am Đại Sư, trong số Tỉnh Am mà tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, mà Tỉnh Am đến lạy một lạy nó đổi một màu. Nó có chứng tỏ là cái lực của ngài nó như thế nào. Thì chùa đó gọi là chùa A Dục Vương. Thì nếu mà người nào mà đi theo cái phái đoàn ở chùa Khánh Anh là một, chùa Khu Việt là hai, thì trong cái chương trình đó là có ngôi chùa đó, tức là chùa A Dục, mà thăm Xá Lợi. Trước khi được nhìn Xá Lợi phải tụng một thời kinh, toàn thể chư tăng mặc đồ đắp y chư tăng của chùa lên tụng kinh, rồi một thầy đeo căng tay đến rồi ôm cái bảo tháp đó, rồi phái đoàn này mới quỳ đó, rồi mỗi người kê cái chán không được đụng tay vào, cái vị tăng cầm cái tháp phải đeo bao tay, rồi kê cái chán vào rồi nhìn lên cái dưới cái đáy tháp, nhìn lên sẽ thấy xá lợi óng ánh ở bên trong, mà mỗi người thấy mỗi màu khác nhau, vậy mới hay á. Và chùa A Dục Vương đó là truyền thống về xá lợi, có cái tháp xá lợi. Thì cái kỳ vừa rồi tôi dẫn cái phái đoàn đến là cũng được chiêm bái cái xá lợi, cho nên kỳ này tôi mới đề nghị chùa Không Việt, là bởi vì ngày khi thầy Chí Minh tổ chức, tôi đề nghị thầy Chí Minh dẫn mấy người Phật tử kỳ này đến chùa A Dục để lạy xá lợi của Đức Phật, và đến chùa Linh Cốc để lạy xá lợi của Trần Huyền Trang đại sư, lạy ngài để mà cầu nguyện cho mình sau cái trí tuệ giống như ngài vậy, và đến Nam Hoa Tự để lạy cái chân thân của Ngũ Tổ, cũng giống như là chùa Quang Hiếu lạy cái cội Bồ Đề nơi ngài thuyết giảng kinh này. Và chắc chắn rằng là khi mình đi vậy mà phát Bồ Đề tâm, mà tôi bảo đảm với nghe về lạy chư tổ gì, tự nhiên thấy trong lòng nó thành kính lắm. Còn bây giờ mình nhất tâm đảnh lễ tổ nào đó mình cũng thấy lạ quắc à, không biết mặt mày ra sao, nhưng mà khi về rồi mình nhất tâm đảnh lễ thì cả cái chùa nó hiện ra, cái tượng của ngài, cái hình ảnh của ngài nó hiện trong đầu mình, mình cảm thấy là bạn, friend, mình cảm thấy gần lắm đó. Mình cảm thấy có một cái tình tự lắm. Nhưng mà với ai phải chuẩn bị, cho nên tổ nói chung lắm, phải phát tâm, tức là phải thanh tịnh tâm, phát tâm như vậy mà đến, phát tâm như vậy mà đi, thì về với một khối công đức. Còn nếu không phát tâm như vậy mà đi thì cũng uổng lắm, thì giống hệt như như là niệm Phật hay ngồi thiền mà không phát tâm vậy đó, bị tổ chê. Thì đi hành hương mà không phát tâm thì về không gặp tổ gì hết, chẳng nhớ gì hết, chẳng biết gì hết. Và vô thấy cái tượng ông nào á, ông nào ngồi mà đen thù lùi ví dụ như vậy. Tại vì mấy kim thân nó sợ mối nó ăn, cho nên phải chét một cái thứ dầu chống mối. Cho nên ngài Huệ Năng là thành nhìn như là người mà đen đen lại vậy đó. Tại vì sợ mối thôi, hư là không hư được nữa, nhưng mà bây giờ mối, sợ mối nó đục cái thân của ngài. Ngài cũng như ngài Hám Sơn đại sư, cũng như ngài Đan Điền nói dụ vậy để chân thân. Nhưng mà còn nữa, còn hai cái phái đoàn Khánh Anh cũng như Khung Việt, nó là đi, có đi Cửu Hoa Sơn, lên Cửu Hoa Sơn sẽ được chiêm bái nhục thân của Vô Hà, cái đó cảm động vô cùng. Người mà 100 năm ngồi trên núi không nói một lời, người mà sau khi nhập diệt người ta coi như là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Mà đáng tiếc là không có cái thì giờ nhiều với tôi kể lể về cái về ngài Vô Hà. Nếu kể lể với ngài Vô Hà là mọi người sẽ thế nào cũng phải một lần đến Cửu Hoa Sơn, thánh địa của Địa Tạng Bồ Tát. Cả một cái núi từ trên xuống dưới gần 90 ngôi chùa to nhỏ tu tập, và Địa Tạng ở trên đó là popular, tượng Địa Tạng không thôi. Và đang còn xây cất một cái pho tượng Địa Tạng khổng lồ, cao 99 thước bằng đồng. Ở trong tương lai ở tại Cửu Hoa Sơn, người đến cái không khí của Cửu Hoa Sơn, cái không khí của một cái sự tu hành kia lắm, đến nó thấy nó an tịnh cả một hòn núi. Mà đến đó mình mới cảm động kia lắm, mình thấy Vô Hà đại sư, một người hồi xưa ở trên một hòn núi, lúc nào cũng mây phủ với lại sương tỏa, nó ướt ẩm ướt quanh năm ấy. Mà ngài ở trên núi như vậy suốt 100 năm, một thế kỷ đúng. Mình ở đây chịu lạnh, học hỏi như vậy, chịu lạnh một chút đêm mình còn thấy bức xô, mà được ban sáng được ăn bù. Còn ngài đâu có ăn gì đâu, khát thì uống nước suối, đói thì ăn củ hoành tinh sống, để mà sống rồi cắn máu chép Kinh Hoa Nghiêm. Suốt 100 năm lễ lạy Địa Tạng Bồ Tát, chép Kinh Hoa Nghiêm, 100 năm không gặp ai, giao thiệp với ai, chép rồi để lại cái tiểu sử viết để trên lòng. 3 năm sau vua Sùng Trinh mới khám phá ra. Sùng Trinh đời nhà Minh sai một ông quan lên chiêm bái tại nằm mơ, thấy thánh nhân ở Cửu Hoa, lên thấy cái đạo Bạch Quang, rồi tìm tới nơi rồi mới thấy cái đạo Bạch Quang phát sinh từ ngôi cổ mộ. Cổ mộ đó là ai? Cổ mộ đó là cái nơi mà nhục thân thứ nhất của Địa Tạng Kim Kiều Giác Bồ Tát. Người mà bây giờ hình tướng Địa Tạng thờ đó là thờ Kim Kiều Giác á, mặc đồ đắp y như vậy đó, cầm tích trượng đó, là Kim Kiều Giác là hoàng tử của xứ Đại Hàn xứ Cao Ly, bỏ ngôi vua về trong bên Trung Hoa này tu tập, có hành nguyện bi nguyện rộng lớn kia lắm. Cho nên ngay khi đời sống ngài còn sống, người ta hay gọi ngài là Địa Tạng. Chết rồi nhục thân không hư hoại. Rồi về sau Vô Hà lên trên đó để kiếm, và ngài Vô Hà kiếm ra nữa. Ngài Vô Hà ở trên đó nhất định kiếm một mình, và ở 100 năm như vậy lạnh lẽo ghê lắm, không có bất cứ một cái gì tùy thân. Sống 100 năm không xuống núi, ở trung thành với lại Bồ Tát trung cục. Ngài tìm ra được nhục thân, đó chính là ngài. Nhục thân kim kiều giác tìm không ra nữa. Nhưng mà Vô Hà qua đời suốt 100 năm ở trên đó và để lại cái nhục thân cho đến ngày hôm nay không hư hoại, bất biến. Và nhờ nhục thân thứ hai đó mà Cửu Hoa Sơn bừng sống lại. Và trước kia Cửu Hoa Sơn thịnh vượng nhờ kim kiều giác, nhưng mà đến đường Võ Tông phế Phật tiêu diệt Cửu Hoa Sơn đi á, thì cái nhục thân kia cũng mất. Và đến khi Vô Hà và cuối đời nhà Minh á, trở về vì ngưỡng mộ hạnh nguyện của Địa Tạng, nói chung cục ngài khám phá ra nhục thân tìm ở đâu xa, chính nơi ngài tự chứng và tự thành nhục thân. Thế mới biết rằng nếu mình phát tâm tu á, nếu phát Bồ Đề tâm tu á, mà tu theo hạnh Địa Tạng thì mình chính là Địa Tạng, mà tu theo hạnh Đại Bi thì mình chính là Quan Âm, mà tu theo hạnh Đại Lực thì mình chính là Đại Thế Chí. Cho nên hết thầy chúng sinh đây, thầy đều là hóa thân của chư Phật. Phát Bồ Đề Tâm sẽ thấy, mà nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không chỉ là vọng thân, vọng thân của huyễn hóa. Mà nếu phát Bồ Đề Tâm thì cái vọng thân của huyễn hóa này sẽ trở thành hóa thân của chư Phật, tại mình sẽ chứng được cái pháp môn đó, và mình với vị Bồ Tát đó là một. Cho nên ngay sau đó Vua Sùng Trinh nhà Minh mới phải ban tặng cho ngài là ứng thân Bồ Tát với một cái tấm biển to, bây giờ để ở trên cái nơi thờ phượng của Vô Hà. Thế mà trải qua đến cả mấy thế kỷ sau, từ thế kỷ thứ 15 mà cho đến thế kỷ thứ 20 mà ngài còn hiển thánh, thế kỷ thứ 19, tức là vào đời nhà Thanh, 4 thế kỷ sau, mà lửa cháy, lửa phát cháy chùa, cái ngôi chùa mà Vua Sùng Trinh ra lệnh xây cất để thờ ngài ấy, mà đại chúng khiêng ngài không ra, ngài nhỏ bé lắm, chết rồi cái thác xác nó còn tóp lại nữa mà ngồi khiêng nổi. Ông già 126 tuổi, cái xác khô của ông già 126 tuổi mà hai ông tăng lực lưỡng khiêng nhất định không đổi. Rồi hai vị tăng đó mới quỳ xuống trước mặt ngài bạch: mà chúng con đó, ở nơi này tu hành là chỉ giữ gìn cái nhục thân của Bồ Tát, mà hôm nay giữ gìn không được, để cho nhục thân phải bị hỏa hoạn thiêu rụi, thì tụi con đây sống nhìn ai nữa bây giờ, cho nên thôi chết với nhục thân. Rồi quỳ đó chịu chết. Thì tự nhiên cái cơn rửa giữ nó đến trước cái nhục thân bảo điện, cái hơi nóng rực ấy. Thì tự nhiên hai vị tăng này thấy nó mát mẻ và ngưng. Và lạ lùng thay, nhìn lên thấy bàn tay của ngài đang còn ngồi với tư thế tham thiền, vậy thì giơ tay lên. Cái nhục thân chết đã 4 thế kỷ tự nhiên giơ lên và lửa tắt hết. Và cho đến ngày hôm nay cái tay nó vẫn giơ. Mình thử hỏi có ai nhập diệt nhập niết bàn mà để tay như vậy mà cái tay nó không rơi không? Tịch rồi mà cái tay để như vậy mà không rơi không? Đủ cái để hiển thánh. Cho nên ta nói đó là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái chuyến này Cửu Hoa Sơn đó là cái đoàn mà đi khuôn Việt mới lại Khánh Anh nó có ghén Cửu Hoa Sơn, chớ nên bỏ qua cái sự chiêm bái cái nhục thân nó của Bồ Tát. Thì mình sẽ có những cái lợi lạc. Vậy mà khi mình chiêm bái phải phát Bồ Đề Tâm về, nó công đức vô lượng. Có nhiều người hiểu cứ nghĩ đồng hóa cái hành hương với đi chơi, nhưng mà khi đi về nó công đức kia lắm. Rồi khi học đạo, khi mình nghe, mình mở, mình có đến chiêm bái, rồi khi mình, ví dụ mình chiêm bái Hồng Loa Sơn ngày Tế Tỉnh rồi, khi mình mở ra mình đọc một cái gì lời dạy của Tế Tỉnh, tự nhiên nó xúc động. Cái hình ảnh của ngôi chùa nó hiện, cái tượng của ngài nó hiện hiện trong đầu mình, cái ánh mắt, cái gì khi mình chiêm bái, khi mình đảnh lễ, những cái đó nó tác động và mình phát tâm ghê lắm. Thì như thế đó thì những ai mà đi hành hương thì tôi khuyên là nên chuẩn bị như vậy, với cái tinh thần như vậy đó, để mà chiêm bái. Dù với chùa Khung Việt thì đi chiêm bái Hồng Loa Sơn ngài Tế Tỉnh tổ thứ 12, đi chiêm bái Xá Lợi của chùa A Dục ở Ninh Ba, đi chiêm bái nơi thuyết Pháp Bảo Đàn Kinh và nơi mà Lục Tổ Huệ Năng để lại xác thân, chiêm bái Xá Lợi đảnh của Trần Huyền Trang đó, chiêm bái cái Thiên Phật Nham của chùa Thê Hà, tức là nó gồm có đến 294 cái động và hơn 500 pho tượng Phật ở đó được tạc từ đời xưa rồi, từ cách đây cũng phải là hàng hơn 10 thế kỷ đó. Đều tạc ở đó, tượng Phật ở đó, thì mình sẽ được chiêm bái. Mà khi chiêm bái phải phát Bồ Đề Tâm như thế thì nó mới có cái tác động ghê lắm. Cho nên chẳng hạn như khi tôi mới một chuyến hành hương, cái chuyến hành hương đầu đi Nga Mi Sơn về, thì tự nhiên giảng cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện nó xúc động, giảng Viên Giác, đó là những cái vì đến động Viên Giác ở ở tỉnh Tứ Xuyên đó, đến cái động Viên Giác rất là cảm động, mà khiến cho tự nhiên tôi có ý nghĩ giảng kinh Viên Giác. Đến Nga Mi Sơn chiêm bái Phổ Hiền mà có ý nghĩ giảng Phổ Hiền hạnh nguyện, nói ví dụ vậy. Mà khi mình nếu giảng trước đi sau nó không bằng đâu. Đó. Rồi đi về rồi giảng, nó ví dụ vậy. Rồi cái kỳ này thì mới đặc biệt là giảng trước đi sau, tức là nói đến pháp Bảo Đằng Kinh, nhưng mà rồi thì mọi người đó sẽ được đến cái chỗ đó, mà đến nó rồi mình chiêm nghiệm mà nó cũng tốt. Đó. Nó ví dụ như vậy, nó đến đâu cũng vậy, dù đến bất cứ một cái chỗ nào, khi mình phải suy tưởng, mình phải suy diễn, thì mình nhìn thấy đại Phật khổng lồ ở núi Lạc Sơn, mình có thể nghĩ rằng là không phải mình chỉ nhìn thấy một tượng Phật khổng lồ, mà mình nhìn thấy cả một cái hạnh nguyện. Cái hạnh nguyện nó của Ngài Hải Thông biến hòn núi đó thành Phật. Mình được nhìn thấy cả một cái công trình của hạnh nguyện, chứ không phải công trình của cái sức người không thôi. Công trình nó cách đây 13 thế kỷ dưới đời nhà Đường, dưới đường vua Đường Minh Hoàng, mà một ông Tăng thôi mà nhất định biến núi thành Phật. Và không có mìn, không có kỹ thuật tân tiến của ngày nay, mà đó là một pho tượng duy nhất làm được của lịch sử con người, không đâu làm được nữa. Với kỹ thuật tân tiến ngày hôm nay, với tiền bạc ngày hôm nay cũng làm được. Một pho tượng cao bình 7 thước, trên cái bàn chân của Đức Phật đó 200 người đứng được. Trên cái móng chân của Đức Phật tôi nằm dài ra như một cái phản, một cái đi văng. Đó. Và khi quỳ dưới chân Phật, ngước lên nhìn thấy từ cái cằm Phật trở lên mặt Phật, tôi cảm thấy tôi là một con kiến bò trên một hình hài của Đức Phật. Và nhìn thấy nó xúc động thể tưởng tượng. Mà làm cách đây, vào làm thế kỷ thứ 7, cách đây 13 thế kỷ. Nói thôi bây giờ mình mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.